chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Phúc Triều là một xã thuần nông, trên 50% số hộ là đồng bào Công giáo và dân tộc thiểu số, nên những năm qua, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn gặp khó khăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự sát sao của cán bộ chuyên trách dân số xã và đội ngũ cộng tác viên dân số, mà công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.
Trao đổi với chị Tạ Thế Bích Loan, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã được biết, xã Phúc Triều có 15 xóm với trên 1.400 hộ dân, trong đó có trên 1.000 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Trước đây, cuộc sống của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, tồn tại nhiều phong tục lạc hậu và tình trạng sinh con thứ ba còn diễn ra khá phổ biến, v.v. Xác định thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội. Nên những năm gần đây, xã đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình tới từng cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.
Các đối tượng, thứ nhất là lên tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia các biện pháp tránh thai, tuyên truyền đề án sàng lọc trước sinh và làm sơ sinh ấy, ở trong từng xóm và tại trạm y tế, tuyên truyền vận động các đối tượng dùng các biện pháp tránh thai tại thường xuyên tại trạm y tế.
Ngoài các buổi tuyên truyền do xã tổ chức, thì lực lượng cộng tác viên ở 15 xóm luôn nhiệt tình, tâm huyết, thường xuyên đến tận gia đình các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình, truyền tải thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, các biện pháp tránh thai hiện đại, v.v. Đặc biệt là đối với các cặp vợ chồng sinh con một bề, công tác viên đã tận tình giải thích để các cặp vợ chồng hiểu những gánh nặng khi sinh con thứ ba. Chị Đỗ Thị Hoa, cộng tác viên dân số xóm Đồi Chè chia sẻ. Tùy vào từng đối tượng để lựa chọn cách tuyên truyền sao cho hiệu quả, đạt được mục đích mà mình mong muốn.
Thật ra là bây giờ mình là một cộng tác viên thì mình cũng giải thích cho người ta thấy là nhiều cái khó khăn, nhiều cái khổ trong gia đình mình ra ngoài xã hội nữa, nên là mình phải nói chị em gia đình người ta hiểu, trực tiếp gia đình người ta hiểu ra những cái khó khăn trước ra cộng đồng.
Cùng với sự tích cực trong công tác tuyên truyền vận động của đội ngũ cộng tác viên dân số, trong các buổi tiêm chủng định kỳ, các bà mẹ đưa con đến tiêm cũng được cán bộ chuyên trách hướng dẫn cách chăm sóc con đúng khoa học và có chế độ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đồng thời giới thiệu với chị em các biện pháp tránh thai hiện đại và những lợi ích của việc sinh ít con. Với phương châm mưa dầm thấm lâu, nên người dân đã từng bước nâng cao ý thức trong việc thực hiện các chính sách dân số và thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó đã có trên 700 chị em phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong đó gần 600 trường hợp đặt vòng, trên 150 trường hợp sử dụng bao cao su, trên 80 trường hợp sử dụng thuốc uống và 24 trường hợp triệt sản. Nếu như năm 2013, xã có 13 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, đến năm 2015 còn 6 trường hợp sinh con thứ 3. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản của xã Phúc Triều cũng gặp không ít khó khăn. Quan niệm muốn có con trai để nuôi dõi tông đường vẫn còn phổ biến. Nói về vấn đề này, chị Tạ Thị Bích Loan, cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết.
Triều huyện thì khó khăn nhất là trường hợp sinh con thứ ba, sinh con thứ tư thì vẫn cứ nằm ở địa bàn mà theo Công giáo. Ở đây thì đặc biệt nhà xóm nhà thờ với xóm Đại Thành, cây dê. Khi người ta có thai rồi thì tuyên truyền vận động như trường sinh con thứ ba rồi thì người ta cũng mang thai luôn con thứ tư.
Xóm cây dê là một trong ba xóm của xã Phúc Triều có đông đồng bào Công giáo sinh sống. Theo chị Trần Thị Nhung, cộng tác viên dân số xóm, công tác tuyên truyền ở đây luôn gặp khó khăn bởi.
Mà khi mà người ta đã có thai đến con thứ ba hoặc con thứ tư thì người ta vẫn cứ để đẻ, nhưng người ta không phá đi. Tuyên truyền nhưng mà những đối tượng mà dùng thuốc hoặc bị nhỡ hoặc là dùng đặt vòng mà bị nhỡ đây thì người ta có thai người ta vẫn cứ sinh con thứ ba.
Trong cuộc trò chuyện với chị Loan, cán bộ chuyên trách dân số xã Phúc Triều, thời gian tới ban dân số xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, từng bước đưa pháp lệnh dân số, kế hoạch hóa gia đình đến với người dân trên địa bàn. Những hệ lụy từ việc sinh nhiều con đã được các cặp vợ chồng dần dần hiểu rõ. Từ thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi sẽ từng bước nâng cao chất lượng dân số ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 là tháng hành động quốc gia về dân số. thành phố Thái Nguyên đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình này. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với ông Bùi Xuân Sĩ, Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố, để biết rõ hơn về những kết quả mà ngành dân số thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong tháng hành động. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa ông, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã triển khai như thế để thực hiện có hiệu quả tháng hành động quốc gia về dân số.
Về tháng hành động quốc gia dân số thì Trung tâm thành phố là đơn vị tham mưu trực tiếp cho Ủy ban nhân dân thành phố và đã triển khai kế hoạch tổng thể tháng hành động quốc gia về dân số, triển khai ngay từ đầu và rất sớm đến tận tất cả các xã phường. Sau đó trên cái nền kế hoạch đó thì tất cả các xã phường cũng triển khai kế hoạch tháng hành động quốc gia về dân số trên địa bàn. Hàng loạt các hoạt động hưởng ứng cũng như ngày dân số thì đó là quan trọng nhất, đúng là cái tuyên truyền. Ngay trên địa bàn thành phố thì đã triển khai một loạt băng rôn tuyên truyền cộng với các hệ thống loa phát thanh trên địa bàn. Từ thành phố đến phường xã thì các phường xã cũng triển khai kế hoạch và triển khai hàng loạt các phương pháp tuyên truyền tới tận tổ. Đồng thời nữa thì có một cái chương trình gọi là hộp xã hội hóa về công tác tuyên truyền về dân số thì đã triển khai được tất cả trên các địa bàn của 27 phường xã trên thành thành phố, và chúng tôi đã triển khai được rất nhiều lớp tại tổ, có phường xã nhiều nhất là được 4-7 tổ trên phường. Thì đây là một cái xã hội hóa mà tôi thấy rất tốt.
Những kết quả đã đạt được trong tháng hành động là gì thưa ông?
Tôi đánh giá là qua cái tháng hành động quốc gia về dân số thì nó tăng cái nhận thức cũng như giúp cho người dân hiểu rõ hơn và nâng cao hơn cái trách nhiệm, ý thức về chấp hành chính sách về dân số cũng như nâng cao cái hiểu biết để nâng cao chất lượng giống nòi. Đây là một đợt tuyên truyền sâu và rộng. Chúng tôi cảm thấy là năm nay là một năm tháng hành động quốc gia về dân số được triển khai toàn diện, phủ bao rộng hết cả các phường xã đến tổ xóm.
Trung tâm dân số đã rút ra những cái bài học như thế nào để thực hiện tốt hơn tháng hành động cho những năm tiếp theo?
Qua cái tháng hành động về dân số thì chúng tôi thấy rằng công tác tuyên truyền của dân số thì không thể một mình ngành dân số mà nó phải tham gia của cấp ủy đảng và chính quyền, và đặc biệt đó là sự hưởng ứng của người nhân dân trong cái tháng hành động quốc gia dân số.
Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này.
Chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.